Tám La Mã, tranh chấp. Giới thiệu. Bởi vì các cộng đồng, dù nhỏ hay lớn, đều là tập hợp của những con người, nên điều không thể tránh được là những cộng đồng ấy dễ bị căng thẳng do bản chất yếu kém của con người gây ra. Khuynh hướng tự cao tự đại bẩm sinh, khao khát lợi ích cá nhân, luôn luôn tự cho mình đúng và chấp thủ vào ý kiến cá nhân, có thể đưa đến chủ trương bè phái và tranh chấp, và thậm chí chia rẽ cộng đồng thành từng mảnh. Những tranh chấp như thế là chủ đề của chương Tám La Mã, và việc giải quyết các tranh chấp là chủ đề của chương Chín La Mã. Những đoạn kinh bao gồm trong chương Tám La Mã nói đến các tranh chấp giữa cả tăng chúng lẫn cư sĩ, vốn tương tự nhau trong một vài phương diện, nhưng khác nhau trong những phương diện khác. Kinh văn Tám La Mã 1 đặt ra chủ đề cho chương này. Ở đây chúng ta thấy Sách Ca Thiên Chủ, vị vua của cõi thiên, đến ý kiến Đức Phật và trình ngài một câu hỏi hóc búa. Trong lúc tất cả chúng sinh đều muốn sống trong an bình, tại sao họ mãi mãi vướng mắc vào các cuộc xung đột? Câu trả lời của Đức Phật mở đầu một cuộc đối thoại nhằm truy tìm nguồn gốc của các xung đột cho đến mức độ càng lúc càng vi tế hơn. Trong kinh văn Tám La Mã 2, trưởng lão tăng Mahakacchana, đại ca chiên viên, khẳng định rằng cư sĩ tranh chấp nhau bởi vì họ dính mắc với các dục lạc giác quan. Trong lúc sa môn tranh chấp nhau bởi vì kiến chấp của họ, kinh văn Tám La Mã 3-6 minh họa quan điểm này. Hai bài đầu tiên trong nhóm này nói đến việc tranh chấp giữa các gia chủ, và hai bài cuối nói đến tranh chấp giữa các sa môn. Trong lúc luận đề của trưởng lão Mahakacchana có thể có giá trị một phần, thật ra quá trình lịch sử chứng tỏ tình trạng này phức tạp hơn nhiều. Đã có chiến tranh giữa các quốc gia và các khối trong khu vực về các ý thức hệ đối lập nhau. Chúng ta chứng kiến cuộc chiến tranh lạnh đã thử thách tập đoàn chủ nghĩa tư bản trong cuộc đối đầu với chủ nghĩa cộng sản, và những xung đột hiện nay giữa hệ phái Sunni và phe Hồi giáo Si. Mặt khác, cũng vì các nhu cầu vật chất thiết yếu, việc cấp đất cư ngụ, sự hộ trì của các gia chủ, cũng như danh tiếng và vinh dự, các sa môn đã dấn thân vào những tranh chấp cay đắng với nhau, và thậm chí đã đi đến kiện cáo nhau vì lợi lộc vật chất. Vì Đức Phật đã xem giáo đoàn là đoàn thể tăng và ni, là cốt lõi của cộng đồng tâm linh, ngài công nhận rằng sự trường tồn của giáo pháp này tùy thuộc vào khả năng của các đệ tử xuất gia của ngài chế ngự được những tranh chấp do người trong hàng ngũ của họ kích động và tái lập sự đoàn kết. Xung đột đã từng bùng nổ, cuộc xung đột nổi tiếng nhất là cuộc gây gỗ đã chia rẽ các tỷ kheo ở Kosambi cùng với các cư sĩ của họ thành hai phe, mà sự chống đối nhau mạnh mẽ đến nỗi họ thậm chí bác bỏ nỗ lực của Đức Phật muốn can thiệp để hòa giải. Như được thấy trong kinh văn Tám La Mã 7, chú thích số 1. Để tránh các cuộc tranh chấp bùng nổ trong hàng ngũ giáo đoàn, Đức Phật đã dành nhiều bài kinh nói về nguyên nhân của tranh chấp và các phương tiện để giải quyết chúng mỗi khi tranh chấp đã bùng nổ. Trong kinh văn Tám La Mã 8, ngài vạch rõ 6 gốc rễ của tranh chấp. Viva Damula, vì 5 gốc rễ đầu tiên trong số đó xảy ra theo từng cặp tương xứng. Khi chúng được tính riêng thì các gốc rễ của tranh chấp thực ra lên đến 11. Ngăn cản các tranh chấp đòi hỏi chư tăng loại bỏ gốc rễ của tranh chấp có thể mới xuất hiện nửa chừng trước khi chúng trở nên tệ hại đến mức độ chia rẽ toàn diện. Nếu các xung đột trở nên nghiêm trọng, chúng đưa đến một mối nguy khác là sự phân hóa, sự chia rẽ tăng đoàn thành hai phe phái đối nghịch nhau, khiến họ từ chối công nhận tính hợp pháp của các quy luật của phe kia. Đức Phật xem sự phân hóa trong giáo đoàn là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất trong sự thành công của việc hoằng dương chánh pháp. Vì vậy, tôi kết thúc chương này với kinh văn Tám La Mã 9 nhằm kết nối nhiều bài kinh ngắn về những điều kiện dẫn đến sự phân hóa trong giáo đoàn và các hậu quả tương ứng cho những người đã kích động sự phân hóa và những người nỗ lực đoàn kết giáo đoàn.